Chúng ta đọc câu hiểu của Ngài. Xin chúng ta cùng xin lễ. Đây là câu kinh thánh mà các vị mục sư đã lựa chọn và chúng ta đọc lập câu hiểu cho ngày hôm nay. Đường lối Ngài là trọn đời, đường lối của Chúa là trọn đời. Xin chúng ta cùng đọc với nhau ba lần.
Toàn với Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn đời. Lời của Đức Giê-hô-va đã được tin nguyện.
Ngài là
cái kiên và đường Ngài đường nào lời Ngài.
Toàn với Chúa Trời,
các đường lối Ngài là trọn đời. Lời của Đức Giê-hô-va đã được tin nguyện. Ngài là cái
gì?
Ngài đưa
tháo lên ngài. Buổi sáng nay chúng ta đến đây dành thời gian nhất trong tuần lễ để thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là chúng ta đến để gặp lại Chúa, để chúng ta giữ vững tâm linh của mình nối kết với Đức Chúa Trời. Và nếu ta không có được cái sự nối kết đó thì những bài hát, những điều chúng ta nói, những điều chúng ta nghe nó không có ý nghĩa gì hết. Về cái sự nối kết với Chúa, gặp gỡ Ngài đó là điều quan trọng trong sự. Cho nên giờ này chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện, xin Chúa dọn sạch lòng của chúng ta. Có điều gì ngăn trở, có những cái tội lỗi lớn kính, có những hờn giận, có những điều gì mà ngăn trở sự tương giao của chúng ta với Chúa buổi sáng nay, chúng ta xin ra cầu xin Chúa một trái tim cùng đến Ngài để chúng ta sẽ nhẹ nhàng mà đến với Chúa, nghe lời của Ngài và xin Thánh Linh của Chúa sẽ phán dạy những mọi đời sống. Trước khi chúng ta cùng một phút để chuẩn bị cho sinh hoạt lời Chúa trong thi thiên 147. Hallelujah, thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta, thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài. Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem, ngày tập hợp những người bị tản lạc của Israel, chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó vết thương của họ. Ngài định số lượng các vì sao và đặt tên cho tất cả ngôi sao. Chúa chúng con thật vĩ đại, có quyền năng vô hạn, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Lạy với Chúa trong lòng, lạy với Chúa Trời toàn năng, đấng vĩ đại, đấng tự nhiên cả các vũ trụ này và chúng con. Sáng nay chúng con đến chi nhớ Ngài thật cùng trên này. Xin cất đi cả những quyền năng của chúng con cuộc đời của chúng con. Để chúng con gặp lại Chúa, chúng con xin dâng cả đời sống của chúng con như này. Để sống và thánh để ra Chúa thật có cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Chúng ta cứ đứng và bây giờ chúng ta sẽ đến ca ngợi Chúa Trời vĩ đại của chúng ta. Thấy nói rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đến nhà của Đức Chúa Trời, và ông vui mừng khi được ở trong nhà của Chúa. Nhà của Chúa là gì? Nhà của Chúa là chúng ta. Chúng ta là nhà của Chúa. Ông đã nói rằng tôi cầu xin Chúa một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Thế là tôi muốn được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va và cầu nguyện trong đền của Ngài. Ngài cũng được chiêm ngưỡng Chúa của chúng ta. Giờ này chúng ta cùng hát trong sự vui mừng, trong sự ca ngợi Chúa. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love.
Oh, sự hoan nghênh. Hãy theo ta, ta muốn đi, hãy theo ta. Ở đây cho em hai lúc nhắc quyền. Hãy theo ta, ta đến đây,
hàng ngày thương đau làm mọi
lòng tươi mới, lời kinh cầu tha thiên với cha tình yêu. Lời Chúa, chúng con thánh thiện xin Ngài đến, ban ơn sống tươi mát chúng con, trở nên chúng con đến với cha.
Chúng ta đứng lòng về Chúa. Chính là Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong tình thương lớn lao của Ngài. Ngài ban cho chúng con được có cơ hội trở nên con cái của Chúa và đường lối trọn vẹn của Ngài đã thể hiện qua Đức Chúa Giêsu được đóng đinh trên thập tự giá để khiến chúng con là những người tội nhân thành con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương quý báu này. Mình xin Chúa cho chúng con tấm lòng biết ơn Ngài, tấm lòng hiến dâng và tấm lòng tìm kiếm Chúa. Và tới khi chúng con gặp Chúa để chúng con hầu việc Chúa. Chúng con biết chúng con sáng hôm nay tất cả những điều chúng con hát ca ngợi Chúa. Xin Chúa nhận giống như một vết thương, có buồn hơn để bọn chúng con ở đây. Ai có những thách thức khó khăn trong cuộc đời, xin Chúa thân tiến để sáng hôm nay rời khỏi giờ trong cuộc này lòng chúng con được gặp Chúa. Chúng con cũng kính dân cuộc đời của chúng con sáng hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt chúng con.
Chúng ta cảm ơn Chúa là tại chúng ta được tại gia đình, cho nên có cha mẹ, có con cái đến đây. Và chúng ta cảm ơn Chúa là hôm nay có rất nhiều các em nhỏ của chúng ta. Các em sẽ có một bài hát đúng chủ đề của trại chúng ta. Các em sẽ hát bài Best Way to the Best Way. Chúng ta sau khi các em hát thì chúng tôi sẽ cùng về.
sing very beautifully. Sing very well, praise the Lord. Have you come to the Lord before you ask this blessing, before you go to the Mass? Heavenly Father, we thank you, Lord, for this communion. We thank you for these young hearts. We thank you, Lord, for the way you love us, the way you lead us. Now that I pray, Holy Spirit, we bless them to lead these children, to teach them. And Lord, I pray that as they go in your house and the church families, they will soon to find out the Lord Jesus Christ is their Lord, the Savior, and they will accept you as their personal Lord, the Savior. Learn today that God's way is the best way, God's way is perfect, so that they will learn to walk in your way, to grow up, to live living a life glorifying to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Thank you.
Tôi là người thấm tại vì tôi rời cái phòng này lúc 12 giờ khuya. Tôi thấy ban ẩm thực vẫn còn gì, Mai Lan vẫn còn xung quanh. Tới 5 giờ tôi sang đây thì tôi thấy mọi sự như là đã tan hoạt động. Nó ủa thì đến đây lúc nào? Đến lúc 3 giờ tối, ban ẩm thực chuẩn bị. Là cảm ơn Chúa vì là sức sáng của Chúa là cảnh bất kỳ. Quý vị nghe có tiếp cái điều đó không? Và một trong những điều chúng ta có thể góp để cho kỳ trại này tốt và những kỳ trại kế tiếp cũng càng tốt đẹp hơn, đấy là chúng ta góp phần chi phí. Và như chúng ta biết kỳ trại này thì từ năm chúng ta expect là khoảng 200 đạo sinh, và năm nay thì mỗi chú là khoảng 160. Sáng nay thì có thêm các anh chú đến thì trời mưa, chắc là cũng có trở ngại một số người chúng ta. Còn như vậy thì nguyện tin chúng ta tin rằng Chúa cũng sẽ tiếp trợ đầy đủ cho nhu cầu của trại chúng ta. Vì vậy giờ này chúng ta có thì giờ để dâng hiến cho hiện trại này. Và cảm ơn Chúa trong hai lần dâng hiến vừa qua thì Chúa cũng cho chúng ta được số dâng hiến mà chúng ta còn cần nhiều khi một ít nữa để có thể đủ cho. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng rộng rộng để cùng góp phần trong trại. Chúng ta cầu nguyện để những ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta trong ngày sẽ đi với chúng ta về gia đình và thánh của chúng ta. Lời Chúa cho chúng ta nói rằng hãy đem tất cả phần mười vào kho có lương thực trong nhà ta, và từ nay hãy lấy điều này là chúng ta đức sơ la và vui. Xin ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không đổ thiếu cả. Tôi tin rằng những công khó mà chúng ta đang hầu Chúa đến từ Chúa điều được ghi trong sổ của ngài. Còn kia chúng ta đến nghe cùng tiếng. Bây giờ chúng ta xin cùng đứng lên, chúng ta cùng đứng. Thế là chúng con cảm tạ ơn Chúa cho chúng con phước hạnh thật là lớn lao. Chúa ban cho chúng con một gia đình nhỏ và gia đình lớn là hội thánh của ngài. Để giữ một hội thánh địa phương mà nhiều hội thánh trong cùng chúng con mỗi năm có cơ hội, nhiều cơ hội để cùng gặp nhau, cùng thông công, cùng vui mừng chia sẻ những ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng con, và chúng con cũng cùng góp nhau tay nhau để học được Chúa. Cuối sáng đây chúng con dâng lời tạ ơn Chúa về những con thánh Chúa đã hết lòng hy sinh, không nề hà, không sợ mất công để lo cho việc Chúa một cách hết sức là tích cực. Hôm nay chúng con có một kỳ trại thật là tốt đẹp để ơn phước của Chúa. Chúng con xin Chúa lại ban phước lại cho tất cả con dân Chúa. Và buổi sáng nay chúng con cảm tạ ngài cho chúng con còn có cơ hội để góp phần vào trong công việc Chúa bằng sự dâng hiến. Giờ này xin Chúa ban phước lại cho các con cái Chúa trong sự dâng hiến để Chúa sẽ cho họ kinh nghiệm được lời hứa của Chúa. Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời để đổ phước xuống cho chúng con thật nhiều lần. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con xin dâng số tiền này lên cho Chúa. Chúng con cầu nguyện thiên thần Chúa đừng nói Chúa thật là thật đẹp. Và sáng nay chúng ta đã nghe lời chia sẻ trong chương trình thứ nhất, con đường Chúa là con đường phước hạnh, con đường của Chúa thật là phước hạnh. Nhưng là sao để chúng ta biết được con đường của Chúa và làm sao chúng ta có thể đủ năng lực để bước đi theo con đường của Chúa? Lời cầu nguyện mà chúng ta cần có hôm nay là xin Chúa dạy con đường của ngài và tìm sức cho con đường. Dù cho thời tiết phong ba khẩu tác hay trời nắng đẹp, ta cũng cung kính bước đi theo đường đường của Chúa. Điều này có bài hát chủ đề là đi đường nhà. It's me, darling, my Lord. Another song that we will hear. Thank you.
Thứ nhất là biết Chúa thành tín, thứ hai là biết Chúa siêu việt, oai quyền,
và thứ ba là bước đi cách xứng đáng cho Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học Thi Thiên 146, chúng ta để biết một Chúa siêu việt. We will study 146 this morning. Từ Việt mình có câu là đố ai biết lúa mấy cây, biết sông mấy cúc, biết mây mấy tầng. Đố ai quét sạch lá rừng để đem khuyên gió, để em khuyên gió, gió đừng rung cây. Đố ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà, trăng bao nhiêu tuổi, trăng già, cuối bao nhiêu tuổi, và cũng non. There are certain riddles in the Vietnamese culture that asks people, can you define, can you identify the tributaries of the river and the levels of clouds that are in the sky? The riddle is, who can sweep up all the leaves in the forest? Who can talk to the wind and ask the wind not to shake the tree? How somebody leaves? Who knows where the wind is? When is it away and when is it home? Who knows the age of the moon that is called the old moon? And how old is the mountain that is so young? These are questions that have no answer. The people would like to know. Đây là những câu hỏi mà chúng ta không có câu trả lời, nhưng người ta vẫn muốn biết. Vì chúng ta trả lời về những câu đó thì chúng ta biết Chúa. You can answer those questions and you know who God is. Because the fact of the matter is, we are not able to know who God is, lest He reveal Himself. Chúng ta không thể biết Chúa là ai nếu Chúa không bày tỏ Chúa này. People ask me, have I been to Texas before? Có nhiều người hỏi tôi đã đến Texas nhiều lần, nhưng tôi nói là có đến mà không nhiều. Nhưng mà họ không hỏi câu thứ hai, they didn't ask the second question, do you know Texas? Họ không hỏi câu đó. Họ hỏi là bạn có biết Texas không? Chưa có biết Texas không? If you tell me Texas this, then sorry, I'm not impressed. Nếu mà quý vị nói tôi đây là Texas đây, thì tôi sẽ không có ấn tượng, không có một cái ấn tượng tốt về Texas. The more you reveal to me what Texas is, the more I will be able to appreciate what Texas is. Khi mà quý vị có thể bày tỏ cho tôi nhiều hơn về Texas, thì tôi sẽ thích hứng thú hơn. Vì tôi phải biết được con người Texas, I have to know this. What are the Texans? You guys walk around like you guys all the world. Quý vị người Texas đi vòng vòng tưởng mình chiếm cả thế gian này.
That's how we do things around here. You like it or not, that's fine. That's
the
way we are.
Nếu mà người Texas đi vòng vòng mà nói là tôi gì đó, chúng tôi là người Texas sẽ chịu nhiều hơn.
Well, that's as much as I know about Texas then. Dude, so in Texas, you are not.
Tôi làm giọng cao bồi rồi đó. I used to be in drama, I used to be in acting. I can do a lot of impersonation. Tôi giả gì đó.
Chúa bày tỏ cho chúng ta Chúa là God reveals Himself, pleases God to tell us who He is.
Chúa rất là đẹp lòng, Chúa rất là muốn bày tỏ cho chúng ta để cho chúng ta biết Ngài.
Because that's the nature of relationship.
Đó là cái bản chất tự nhiên của một mối liên hệ, là mình phải biết cái người mà mình liên hệ. You have to know to whom you're related.
Because we can't just have this elevator talk.
Mình không thể nói chuyện thì mình ngồi đứng trong thang máy.
It's raining.
Oh, it's raining. Nếu thang máy rồi nói chuyện trời mưa phải không? Mình gặp người thân ở trong chợ, người bạn ở trong chợ, nó đi chợ hả?
Yeah.
Oh, I'm at the market. You go shopping?
Yeah.
Oh, surprise. Cho nên cái cách đối thoại của mình nó rất là cạn cợt. It's so shallow, so shallow.
Oh, God is not interested in shallow.
Chúa không có muốn nói chuyện cạn cợt. Chúa muốn mình biết Chúa là ai. He wants us to know this is one. Đây là một trong những cái điều mà Chúa muốn mình biết trong Thi Thiên 146. I imagine 149 other songs. 149 cái Thi Thiên khác chúng ta có thể học để biết. But since time allows us only so much, we'll just pick one. Vì thời gian có hạn, cho nên chúng ta chỉ lấy một Thi Thiên ở đây. Tôi sẽ cùng học với Hội Thánh một số điều ở đây. Mỗi việc theo dõi với tôi, hy vọng là chúng ta sẽ đi qua hết. Just go through something. And I'll just go verse by verse, and not word by word, but some words. Tôi sẽ đi từng câu, không đi từng chữ, nhưng mà một số chữ trong các điều thứ nhất chúng ta cần phải biết thì biết Chúa là biết chủ đích của đời sống mình. First thing you need to know about our transcendent God is that you need to know one's own goal in life. You need to know your goal in life, and believe it or not, God has planned, God has predestined that, God has determined your goal in life. Dù chúng ta tin hay không tin, Chúa đã định sẵn, Chúa đã sắp đặt, Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta biết chủ đích của đời sống mình là gì rồi. Ở trong cái bài Westminster Catechism, tức là bài vấn đáp học về giáo lý của Westminster trong cuộc cải chánh, Cái câu hỏi đầu tiên trong cái bài này là What is man's chief goal in life? Mục đích tối hậu của con người sống là câu trả lời là man's chief goal in life is to glorify God and enjoy Him forever. Mục đích tối hậu của con người là để làm vinh hiển danh Chúa và để hưởng thụ Ngài. Cho nên tác giả Tuyên Thiên bắt đầu với câu thứ nhất là Hallelujah. Chữ Hallelujah là chữ chúng ta hát rất là thường. Chúng ta nói là we say this all the time. And sometimes we say it without even thinking about what it means. Or even without emotional attachment or any heartfelt conviction. Vì khi chúng ta nói là chúng ta không có một cái sự cam kết của tâm linh, của cái tâm lòng của mình với cái chữ Hallelujah. Vì cái chữ Hallelujah nó nằm từ cái gốc của hai cái ý. Một là nó nằm trong cái ý của ánh sáng của mặt trời chiếu ở trên màu sắc. On the one hand, the root of this word means the reflection of the sunlight upon things that cast out color, clarity, sparkliness. Người ta định nghĩa màu là gì? How do you define color? Color is not red, green, yellow, and white. Color, those are hue. Color is the true reflection of light. Màu sắc là sự phản chiếu thật của ánh sáng mặt trời. Và cái chữ Hallelujah, cái gốc của đó là sự minh ánh, clarity, the brightness of its true color. You want to know the true definition of Hallelujah? What is the true color? What is the true color of your soul? Cái màu sắc thật sự mà Chúa tạo nên trong chúng ta là để làm gì? Để phản ánh sự vinh quang, sự vinh hiển. To reflect the glory of God. That's the root of Hallelujah. On the second hand, the meaning also has not just a visual but also an auditory sense. Nó có một cái ý nghĩa của âm thanh, cái nghĩa của ánh sáng, âm thanh nữa. Ý nghĩa của nó là sự trong, sự thanh, để nghe rõ ràng, to hear it clearly, crisply, to hear it with all the frequency that is made up to. Ngày hôm nay thì chúng ta thường biết các có những người họ mua những cái máy để nghe lỗ tai đó, để nghe nhạc đó, earphone, headphone. Quý vị biết là có những cái bộ máy nghe nha, không phải là cái máy hát, chỉ là cái bộ nghe nha, $400-$500 Bose, Dr. Dre, or whatever the case may be, Sennheiser, whatever. $400-$500 for a set of headphones and earphones. Why? Because it's set up with all the wires to hook up all the frequencies. Nó có tất cả những cái sợi dây trong đó. Để mà mình nghe được, mình bắt được những cái tần số mà lỗ tai mình có thể hưởng ứng được. Lỗ tai mình có thể nghe nhiều hơn nữa. Mà những cái hệ thống máy nghe rẻ tiền nó chỉ chọn một vài cái tần số. It only chooses only a couple of frequencies so that you may hear it, but not crisp clear. So Hallelujah is a sense of sound and a sense of sight. Cái chữ Hallelujah là vừa thanh và vừa ánh sáng. Âm thanh để nghe được những cái tần số mà Chúa muốn nói cho mình và ánh sáng để phản ánh được cái sự vinh quang chính xác mà Chúa đã tạo nên cho mình. So we get all that from just the word Hallelujah. Hỡi linh hồn ta. Oh my soul. Trong nguyên văn thì nó có nhiều chữ có thể dùng cho cái chữ linh hồn. Nhưng ở đây chọn một cái chữ hoàn toàn. Nó không phải như cái chữ cái hồn, linh. Cái chữ này nó bao gồm cho một cái ý nghĩa của cả một cái sự sống. All of life, not just the spirit, not just the soul. Because the body, people would divide it into three parts. Body, soul, and spirit. Người ta chia con người ra là thân, hồn và linh. Thì thật sự cái chữ hồn và linh đó nó không phải là... Và cái chữ này là một cái chữ khác hoàn toàn với chữ hồn và linh. Và chữ này là chữ linh hồn, nó bao gồm tất cả sự hiện hữu của con người. It's not just the part of the three, it's not the first or the second part, it is all together, all of life, the whole existence. So that when you praise the Lord, you don't just praise the Lord, you don't just raise the voice from the diaphragm, push out the voice and all the vocal cords, slapping each other and making this sound. Nên khi chúng ta ca ngợi Chúa, nó không phải chỉ là từ trong bụng, trong bao tử, trong phổi chúng ta nó đẩy cái hơi ra. Để rồi những cái dây thanh đó, nó chạm với nhau, nó phát ra cái tiếng. Nó không phải là cơ thể, cần cơ thể, mà nó không chỉ là cơ thể. It requires the body, but it's not just the body. It requires the emotion, but it's not just the body. Đòi hỏi cái cảm xúc, nhưng mà nó không chỉ là. Nó đòi hỏi cái sự suy nghĩ, nhưng mà nó không chỉ là sự suy nghĩ. It requires the mind, but it's not just the mind. All everything that I am, tất cả những gì của tôi, tất cả những sự hiện hữu của tôi để ngợi khen Đức Giê-hô-va trọn đời sống tôi sẽ hát sướng ngợi khen. Khi cái chữ được dùng ở đây hỏi linh hồn ta là tất cả sự hiện hữu, all of your existence, all of it. Nghĩa là khi tôi còn là một cái bào thai thì Chúa đã định rằng cái bào thai này là để làm vinh hiển. Even when I was just a baby in the womb, that is not just physically like scientists call a fetus, but perhaps even before, chỉ là một cái thai non, an embryo. Even when I was just a sperm. Và nếu mà mình nói thẳng một cách rất là đơn giản là trước khi ba tôi gặp má tôi, thì Chúa đã định sẵn là tôi sẽ làm vinh hiển cho Chúa. Can you imagine? Can you imagine that God has predestined for you to bring glory to Him even before your mom and your dad met? Chúa đã tạo cái linh hồn mình sẵn luôn. Your soul is already created. It's safe, kept in one place somewhere now. And now when mom and dad, when boy meets girl, spirit meets that little sperm and little egg and it's wow. That's what it means. All my soul, all my existence. From the very beginning of time, I am supposed to bring glory to God. Từ đầu của cả thời gian này, Chúa đã định với chúng ta để ngợi. Và như thế, hễ tôi còn sống, cái chữ còn sống đây là chữ chờ dậy. This word that as I live, all of my life, as I long as I live, is that when you get up in the morning, praising God. When you go and brush your teeth, you're praising God. Now, I don't mean like when you go and brush your teeth. I'm not saying that you're singing hallelujah chorus while you're brushing your teeth, but I mean that the very act of brushing your teeth, không phải là mình vừa hát mình vừa đánh răng cà răng, nhưng mà cái hành động của mình đi làm những việc rất là đơn giản, từ việc cà răng rửa mặt, tất cả những cái đó là sự hiện hữu của mình để làm gì? Để làm vinh hiển cho mình. My kids, sometimes they don't want to brush their teeth. Còn tôi với người cũng không muốn đánh răng. Các con gái lớn nó nói là thanh nhạc, hòa nhã. Em muốn đánh răng, nó là bài giảng cho con. The harmony, if you don't brush your teeth, that's going to preach a sermon on you. And nó mới nói là, thôi để đi đánh răng, I'll go brush. I'm just not about to preach, you know, that you brush your teeth, you glorify God, and you don't glorify God. Because older sister, I've heard it so many times. Ông chị nó nghe bao nhiêu lần. Hàm răng mái tóc là gốc con người mà. Mình giữ gìn cái cơ thể của mình là mình cũng làm lời khen Chúa. Nhưng mà nó không phải chỉ là một cái hành động mà tất cả sự hiện hữu của mình. Quý vị tưởng tượng một cái việc đơn giản như là đánh răng rửa mặt cũng làm vinh hiển danh Chúa, thì cũng chỉ bao nhiêu việc khác chúng ta làm đã không làm vinh hiển danh Chúa. Even this is a very simple thing, a personal hygiene, it brings glory to God so much more would it be the other things. Then I would also, all of my life, as long as I live, tất cả đời sống tôi, hễ tôi còn sống thì mà mình sống là phải lúc nào cũng vui đó. Always peaches and cream. It's not a bed of roses. Cuộc đời mình đâu phải lúc nào cũng trời xanh, mây trắng. Lúc trời đen tối, mây đen kịch, mưa bão không mang, bão tố. The storms of our life. Brokenness. Sự đổ vỡ, sự thất bại, sự hư hỏng. How does that bring glory to God? Tất cả những cái sự đổ vỡ đó làm sao mình vinh hiển cho Chúa? Ở trong quý vị ở đây không thiếu những người đổ vỡ. We do not lack brokenness in this crowd, even in a small crowd. Có những người mất người thân, mất chồng, mất vợ, mất con. Some of you without a husband, some without children. Not by choice. Không phải mình muốn như vậy mà nó cái hoàn cảnh. Trong cái sự đổ vỡ đó, trong cái sự thất bại, kể cả chính sự lựa chọn cố chấp của mình, even when you make a wrong decision and you know it when you did it. So how are you supposed to glorify God in all these moments? Trong tất cả những sự đổ vỡ này làm sao mình làm cái điểm gì? I said, the Bible says, tôi không nói điều này, Kinh Thánh nói. All of my life, I glory. As long as I live, cả đời sống tôi, cả linh hồn tôi, khi tôi còn sống là tôi làm cái điểm gì? Chúa, tôi ca ngợi. You mean even if I'm divorced, kể cả mình là một người ly dị đi nữa, mình vẫn có thể ca ngợi Chúa được. Now, I'm not saying that you should take pride in your divorce. Tôi không phải nói là mình hãnh diện vì cái sự tan vỡ, sự gãy gắn. But whatever your situation is, you can still find ways to give thanks to the Lord. Give thanks and praise Him in your brokenness. bất cứ một cái hoàn cảnh nào của mình có thể tìm cách để tạ ơn Chúa, đem lợi hay Chúa, kể cả trong sự đổ vỡ. Để tôi còn sống thì longer you live, more brokenness you and I will experience. Mình còn sống và mình còn kinh nghiệm sự đổ vỡ. That's okay. Okay. God is still there. God is still God. God still loves you. God still loves you. Chúa vẫn còn ở đó. Chúa vẫn yêu quý vị, quý ông bà chị em. Cho nên tác giả nói là khi mà tôi biết được chủ đích của đời sống tôi rồi, as long as I know my goal in life, biết chủ đích của đời sống mình, know your goal in life is to glorify. Thứ hai là để những biết chủ đích của đời sống mình, những biết chọn lựa cho đời sống mình, to make godly choices, make godly choices, biết chọn lựa cho đời sống. Trong câu số 3 đó là chớ nhờ cậy nơi, do not put your trust in the princes. Cái chữ nhờ cậy đây là cái chữ dùng cho một người đàn bà mà gửi gắm cho một người đàn ông cả cái tâm hồn và thể xác tương lai. This word trust is usually used for a woman to give up her soul and her body, all her future to the man that she would presume to trust all of her life. Her husband give in marriage. Đó là cái chữ mà tôi phải công nhận là cô can đảm thiệt đấy chứ. Căng thẳng thì tôi sang đến Việt Nam, lớn lên ở Mỹ, đi phục vụ ở Đông Châu. Qua Đông Châu ven với nhà tôi bên đó, khi tôi trở về đây học xong, đáng lẽ là đi làm, lập nghiệp. Nhưng mà học cho đã, cha mẹ nuôi không biết bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo, rồi học xong cái bằng, rồi cái đi theo chồng, bỏ hết đi theo chồng. My wife, I met in Europe, she, after all this time, her parents groom her, they were grown up and study and got a degree, and after getting the degree, she just left everything and came to the state and be my wife. I said, just everything, just drop it. That's it. I'm gone. I don't know if I can do that if I was a lady. Nếu mà tôi là đàn bà chung, nếu tôi dám làm gì không nữa, phải ghen thiệt chứ. I'm glad I'm not a woman. Because if I was one of them, I don't know. I would take a look at this guy, tôi sẽ nhìn cái người đàn ông. Look at this guy, he's like, are you serious? You're gonna provide for me, dude? And you trust someone. You can do anything. Khi mình tin một người đó, mình sẽ không có ngần ngại để làm một điều gì, mình không có ngần ngại bỏ một điều gì hết. When you trust someone. And that's the word here. The word here is not to trust people, but trust God. That's God. Now, I'm not saying that, you know, the parents here, lấy người cha mẹ đó. No, you want him out of the house. I know you do. Mấy người cha mẹ muốn con gái mình phải có chồng, nhớ lớn con gái phải có chồng chứ. Nhưng mà cái quan trọng là phải tìm đúng người. Ultimately, it is not the man. Cuối cùng không phải là cái người đàn ông. We'll try our best. Mình cố gắng hết sức. Mình kỹ lưỡng, mình coi, mình để ý, coi chân, coi tay, coi cái gì vậy? From head to toe, okay. What's your credit score, boy? Cha mẹ hỏi cái số credit, cái khả năng để mua nhà cho con gái mình hay không? The Bible says, "Do not put trust in princes." Đừng nhờ cậy nơi các vua chúa, nơi các hoàng tử, và cái chữ này là kể cả những người tốt bụng đi nữa. Even the good intention. Cô thì lúc nào cũng vậy, muốn có hoàng tử áo vàng, áo giáp bằng vàng, kỵ mã, ha, the knight in shining armor, riding on a white horse to come and rescue damsel in distress. The Bible says, ultimately, you trust in God, not on. Cũng đừng nhờ cậy con cái loài người là nơi không có sự. For there is no salvation, no deliverance, no safety, no victory. Trong con người không có sự an ninh, không có sự cứu rỗi, không có sự giải cứu, không có sự đắc thắng. Và vì như thế, Kinh Thánh mới dạy là mình không mang ép chung với kẻ chẳng tin là như vậy. That's why the Bible is so clear, do not bear an equal yoke with an unbeliever. Because there's no God in there. Guess what? If you get yoke with an unbeliever, you're gonna be defrauded, you're gonna lose. Những bạn trẻ mà lập gia đình với một người không tin Chúa là các bạn sẽ lỗ, chứ không ai lỗ. Vì không có Chúa đó. Mình get into một cái game, mình chơi một cái trò chơi, mình theo luật, người ta cũng theo luật. Play a soccer game, or whatever game, or ping pong game. They, you follow all the rules, and they say, you can follow if you want. I'm not following the rules. Bạn muốn theo luật thì bạn cứ theo, tôi cũng theo. Well, we can't play that game then. We can't play. Trong hôn nhân mà anh không theo luật, làm sao mà bắt em theo luật được?
Cho nên phải nhờ cậy nơi Chúa, vì trong loài người nó không có sự công bằng. Cho nên mình chọn lựa. Rất là quan trọng muốn nói
cái này. Cái hôn nhân của mình là để làm được nghĩa vụ. Your marriage is to bring glory to you. Cái sự khác biệt của thế hệ gọi là millennial, thế hệ năm 2000 đó, là đòi hỏi một cái kinh nghiệm của sự sung sướng, thỏa mãn. Trong khi cha mẹ đó là hôn nhân là một cái lý tưởng của một gia đình. For generations before that, it is the ideal of marriage as for us young people. Cho những người trẻ, you put happiness before holiness. Những người trẻ luôn đặt sự thỏa lòng trên sự thánh khiết. Và Kinh Thánh không có nói như vậy. The Bible does not work. The Bible is holiness before happiness. Young people, you may object to me right now. Có lẽ một số các bạn trẻ sẽ phản đối với tôi trong giờ này. You may say, các bạn có thể nói, so pastor, are you saying that God doesn't want me to be? Are you saying that God doesn't want my marriage to be a happy marriage? Is that what you're saying, pastor? Có lẽ một số các bạn trẻ họ đến đó như vậy, một số nói là Chúa không có muốn chúng tôi có một cái hôn nhân thỏa lòng hả? Không có một cái gia đình hạnh phúc. No, that's not what I'm saying. Tôi không có nói như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói, what I want to say is that if you put holiness before happiness, you will get both. Nếu mà mình đặt cái sự thánh khiết trước cái sự thỏa lòng thì mình được cả hai. Mà nếu mà mình đặt sự thỏa lòng trên sự thánh khiết là you get nothing. Mà mình đặt cái đó, nó lộn cái thứ tự rồi, cái ưu tiên rồi. If you place happiness above and before holiness, you're not going to get anything. When you get placed holiness above and before happiness, God will give you hope. Making the right decision, making godly choice. Because your spouse is not going to be there all the time. Chồng của cô, các bà sẽ không ở đó với mình nữa. Tháng này tôi nói chuyện với một người sống một mình nuôi con, cho nó đi học cho nó thành tài. Có cháu nội cháu ngoại. Ông chồng cứ cất về rồi. That's just a rule. So your husband's not going to always be with you because guess what? He's got bread. It's going to be taken away from him. Vợ của mình sẽ không ở đó. Ông suy nguyện từng qua giảng cho thiền viện. Ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói rồi, tôi cứ đòi tôi về trước nhà của tôi. Để cứu về biết trước. Nhưng mà cuối cùng Chúa cắt bầu xương đi trước. Còn một xương đó. He has to do it. Vì hơi thở sẽ tắt đi và loài người trở về với bụi đất. So choose God. You gotta choose a spouse. Choose a spouse in the Lord. Biết chủ đích của đời sống, biết chọn lựa cho đời sống. Và biết thứ ba là biết cậy trong Chúa trong đời sống mình. To trust God in one's life. Verse 5 says, blessed is he whose help is the God of Jacob. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình. This word blessed means to be straight, to be upright, to be approved by God. Cái chữ phước này là một cái chữ, cái hàm ý của nó là ngay, chính chắn và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chữ phước đây, một số cái bản dịch sau này dịch là hạnh phúc. Well, no. Tôi không có dịch cái chữ này là happy. It's not about, because I'm telling you, I can be happy eating soy với lại dừa với lại mè. And this morning I was very happy. Soy nhất hàng is so good. Dừa não, dừa non, dừa khám đó. Now they're like, oh, it's so juicy and so sweet. Bit of salt and sugar and roasted sesame seed. I was happy, I'm telling you. But this is not it. Nó không phải cái kiểu như vậy, cái kiểu sung sướng, cái kiểu hạnh phúc, nó không phải như vậy. Và những ca sĩ, tôi thấy được hạnh phúc, được sự ủng hộ của khán thính giả. What is he, what is she saying? She's saying that you bought my CDs and I got money. That's what she's saying. But that's not what you're cái chữ phước không thể dịch là chữ hạnh phúc. Vì cái chữ hạnh phúc là giữa người với người. Nhưng mà chữ phước là giữa mình với Chúa. To be happy is to be blessed is between you and God says, wow, Chúa nhìn mình. Quý vị, Chúa mà nhìn mình là cứ nói được đó là không có gì sung sướng. Quý vị không? Mình có thể cảm nhận được Chúa nói mình được đó. You can feel it. Because as long as you follow His word, you follow His, you know His. Alright. Được. Mình biết được thế. Đó là chữ phước. Phước là được Đức Chúa Trời. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình. Blessed is he whose help comes the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Để lòng trông cậy nơi Jehovah. Chữ trông cậy, cái chữ thứ hai này nó khác với những cái chữ trông cậy thứ hai này là cái chữ dùng cho cái chữ theo đuổi, dán mắt mình vào. This word trust here, this word to put your trust here is, the hope here is put your eyes, to fix your eyes and to follow, to stop, to gaze. Và có lẽ một cái câu mà nó phù hợp, cái ý của câu này trong Hebrew 12, maybe Hebrew 12, cast a little bit of a light on in this. Hebrew 12:2. Hebrew 12:2. Nhìn xem Giê-xu là cội rễ và cuối cùng. Fixed eyes, gaze upon the author, finisher. That's what it means. Biết chạy trong Chúa trong đời sống của mình. Trust God. Thứ tư là biết Chúa là chủ của đời sống của mình. To know God as Lord of one's life. To know God as Lord. Chúa là chủ. Người ta nói đó là Chúa Giê-xu phải là Chúa tất cả. People say that Jesus said, I must be Lord of all. If I am not Lord of all, Jesus says, then I am not Lord at all. Chú đòi hỏi một cái sự trung thành tuyệt đối. Nếu chú nói rằng nếu ta không phải là Chúa trên tất cả thì ta không có làm Chúa trên cái gì cả. He must have all of you, nothing less. Chúa phải làm chủ trên tất cả đời sống của mình, nếu không thì Chúa không làm chủ trên. Chúa làm chủ trên đời sống mình. Tại sao? Câu thứ 6 nói, Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và một vật. Vì Chúa là đấng tạo hóa, because He is the creator. Bruce was why He must be Lord of all, because He created all. Chúa tạo nên mình mà. Chúa là đấng tạo hóa, He is the creator. So He must be Lord. We are nothing. Chúng ta không có tạo gì hết. Chúng ta là loài tạo hóa. Chúng ta chỉ có một cách là chúng ta phụ phục, chúng ta đầu phục trước mặt Chúa. Chúa là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Người Việt mình nói là chim khôn tìm cành mà đậu, người khôn tìm Chúa mà thờ. So Vietnamese say that wise men or wise people who seek a God to worship. Does that word seek a brand to nest in? Chẳng những Chúa là đấng tạo hóa, mà thứ hai Chúa là đấng thành tín. God is not only creator, but God is faithful. Ngài giữ lòng thành thực đời đời. He holds true. He remains. When your husband leaves you, God is still there. When your wife leaves you, God is still there. Khi chồng mình lìa mình, khi vợ mình xa mình, Chúa vẫn. Khi các con nó lớn lên, nó bội nghịch hay nó quên đơn, nó không đến gì đến mình hết. When your children grows up and they are either rebellious or they just don't remember or don't care to remember. And you walk around the mall and say, why aren't my kids calling me? Những người cha mẹ đi vòng vòng ở trong cái khu siêu thị hỏi là tại sao cái con nó không gọi cho tôi, tại sao nó không gọi cho tôi? Đó là gì? Chẳng những là Chúa tạo hóa, Chúa là đấng thành tín và Chúa là đấng chánh trực. God is just. Câu số 7 đó là Ngài đón xét công bình cho kẻ bị hà hiếp. He upholds the cause of the word oppressed. Is a word that denotes damaged, defrauded, deceived, battered, beaten, broken. Cái chữ bị hà hiếp là cái chữ bị bóc lột, bị gạt gẫm, bị hành hung, bị đổ vỡ, tan nát. Thử hỏi trong nguyên hoàn thì em đây có ai đã từng bị người khác không? Có từng bị người ta gạt gẫm không? Có bao giờ bị người khác hành hung không? Có bao giờ quý vị bị đổ vỡ không? Có bao giờ quý vị bị đổ không? The blood is on your side. You've been defrauded, you've been damaged, you've been deceived, you've been battered, beaten and broken. Guess what? God is on your side. Đó là công bình cho kẻ bị hại. Ngài là đấng chánh trực. He is so. Nên như vậy, Ngài là đấng tiếp trợ. He is the provider. Ngài ban bánh cho người đói. He gives food to the hungry. Thật sự, nhiều khi mình phải ngồi mình nghĩ lại. Có bao giờ mình còn nhớ là những ngày mình đói không? I don't mean like, không có giờ ăn. I'm not talking about like you don't have time. I'm talking about you don't have lunch to lunch. Mình không có đồ ăn để ăn. Sau 75 có một cái thời mà miền Tây Đồng Tháp bị lũ lụt, không có gạo, không có muối, người ta không có đủ để ăn. Có một thời gian thì ăn cơm độn khoai. Sau đó là ăn khoai độn cơm. Quý vị biết cái sự khác biệt ăn cơm độn khoai, ăn khoai độn cơm đó không? Ăn cơm độn khoai nghĩa là cơm nhiều, khoai ít, một vài củ trong đó. Nhưng mà ăn khoai độn cơm là nguyên một nồi khoai thôi, chỉ có một vài sợi chỉ cơm trong đó thôi. You cook a whole pot of sweet potatoes and yuca roots, and that's gonna be your lunch. No rice. Còn nếu mà còn khoai để ăn là mai phước lắm rồi. Ở đây có ai đã từng đi móc lúa không? Green, no green, móc lúa. Mà móc lúa phải mình muốn nhảy vô cái công, cái đồng lúa mình muốn móc, mà móc mình phải xin ông chủ rồi, chứ mình phải mua nữa. Móc một ngày được một bao lúa đem đổi thì con dạo đi nấu cháo cho cả gia đình. Những cái gì cũng làm, chỉ có một cái là không đi móc bọc, không có đi xin ăn thôi. Có những đêm chúng ta phải uống nước cho no bụng để đi ngủ. Drink water. It's a stomach of water. I don't know if our young people can understand hunger. Không biết những người trẻ có thể cảm nhận được sự khi mà bị đói rồi mới biết được. Và ở trong Chúa, Chúa sẽ dùng cách này cách khác để đem thức ăn thực phẩm đến cho những người lớn lên đó. Người ta ngày đầu tiên người ta gọi cho là những người ăn cơm chùa và đi hầu việc Chúa. What they call it? Ăn cơm chùa, hầu việc Chúa, ăn cơm chùa. It means two things. Either you eat for free or you eat from the temple. Ăn cơm chùa, hầu việc Chúa là như vậy. Là khi tôi ở Việt Nam lúc mà lớn lên đó, là nghèo gia đình. Ba tôi ở trong tù, má tôi phải nuôi 8 anh chị em. Và mỗi 3 tháng là đi thăm nuôi, và đi thăm nuôi là vét hết tất cả trong nhà, bán xăng, bán thuốc lá, bán khô, làm đủ thứ chuyện để tảo tần, để có tiền để đi thăm nuôi. Mà đứa nào sống được thì sống, đứa nào sống không được thì ráng chịu. Mà khi mà đói, cũng quý vị không, đi lên nhà thờ Tin Lành, ông mục sư nhà thờ Tin Lành cũng có 6 đứa con, cũng không đủ cho con ăn nữa. Mình trước mình đút bỏ mình vô đó, có gì đâu ăn. Mà vốn tôi là công giáo chứ không phải là Tin Lành nữa. Cho nên đến nhà thờ Tin Lành, đến cái trường sao của em, trường thiện nguyện gì đâu, đâu có đâu ăn đâu, còn là con mình sư ăn không. Ngày đó đi lang thang trên đường, thấy có cái chùa, cái ông mà nấu đồ ăn cho cái chùa đó là bạn học của má tôi, kêu vô, nói con đi đâu vậy? Nói là con đi kiếm việc để làm, nó khó ăn, nó bụng quá. Mà ông đó là người công giáo, mà biết là người con cái Chúa là không có ăn đồ cúng. Cho nên nó kêu tôi vô, nói con vô đây cho. Thì ở trong chùa thì họ chỉ nấu cháo bồi, ăn cái rang thôi. Mà đây không múc trong nồi chứ không phải đồ cúng rồi nha. Tôi cũng biết đồ cúng là tôi sợ. Mặc dù chưa có tin Chúa nhưng mà công giáo cũng sợ đồ cúng lắm. Ông múc cho một chén cháo bồi, nắm đậu phộng ngồi ăn đậu phộng với cháo bồi. Và ngày nào cũng vậy, không có màng đi đến nhà thờ Tin Lành nữa. Thì nhà thờ Tin Lành có 6 đứa con hồi xưa ăn không đủ nữa, mà 6 đứa mình đi đến cái nhà bếp của nhà chùa, cái người chú đó là bạn học của má tôi cho một chén cháo bồi với một nắm đậu phộng rang. Cái đậu phộng còn nguyên vỏ, cái rang có một miếng dầu nó muối hột, rồi nó ăn đã. Rồi thời gian sau bị bệnh, không có tiền mua thuốc, đi đến chùa hốt thuốc nam đứng sắp hàng. Mấy anh thầy bắt hốt thuốc nam về sắc xuống, ngày nào cũng uống mặt ù ra. Người ta nói là ăn cơm chùa mà hầu việc Chúa. So somehow, somewhere, God will find ways to feed the hungry. And sometimes it is through you. Nhiều lúc Chúa dùng chúng ta để đem thực phẩm và thức ăn đến cho những người đói. Chẳng những Ngài là đến tiếp trợ, mà Ngài là đến ban tự do hay là tha thứ. Đến ban tự do là đến tha thứ. He is the liberator. He sets free. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù. The Lord sets prisoners, not just political prisoners or criminal jail. I'm talking about the prisons. Or... không phải là tù chính trị hay là tù tội ác, nhưng mà có những cái ngục tù của đời sống, những cái sự nghiện ngập, những cái sự giam cầm của đời sống. Chúng ta cần phải được giải phóng khỏi depression, có những sự bị suy nhược tinh thần, có những cái tập bệnh, sickness, illness, maybe there are addictions, có những sự nghiện ngập. Và chính những cái đó là những điều thì giờ không có nhiều, nhưng mà tôi cố gắng để kể một câu chuyện rất là ngắn. Trước khi tôi đi hầu Chúa ở bên đây, thì ở trong hội thánh có một người gọi qua để cho tôi nói chuyện. Thì nói là hồi xưa cảm ơn Chúa là Chúa đáp lời cầu nguyện cái chuyện này. Chị mới tin Chúa là mà chị quá khứ chị cũng đổ vỡ nhiều lắm. This lady came from a and she was under medication, strong medication, uống thuốc rất là nặng, vì có một cái suicidal tendency. Khi mà bị depression thì suy nhược tinh thần, rồi có thể làm những chuyện hại đến chính mình, nên bác sĩ phải cho uống một cái loại thuốc mà rất là như là bị ghiền, bị nghiện ngập. Những người đến thăm chúng tôi cầu nguyện đó là chắc chị phải nhờ ơn Chúa để gần gũi với các anh em trong hội thánh, rồi gặp nhiều khó khăn. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho khi là bị prison, bị kèm hãm bởi thuốc. Bác sĩ bảo thì phải làm thôi, nhưng mà mình phải xin để như thế nào để được giải phóng, chứ không có phải trở thành một người tàn phế nếu mà không có những cái loại thuốc. Thì khi gọi nói chuyện và cầu nguyện, tôi nhờ các chị em khác để giúp để cầu nguyện cho chị này, để cùng với chăm sóc cho chị. Cảm ơn Chúa, Chúa bác sĩ sửa là tôi không cần phải nguyên cậy vào thuốc. Tôi dùng cách này, cách khác để có cái thời giờ để cầu nguyện được giải phóng. Chúa giải phóng chúng ta khỏi những cái ngục tù của đời sống. F, Ngài là đấng thánh hóa. He is the sanctifier. God is sanctifier. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Không phải chỉ chữa lành thuộc thể, nhưng mà cũng chữa lành tâm linh nữa. Sửa ngay là những kẻ có những cái chúng ta không thấy. Có những người họ không thấy được lời Chúa. Có những người không làm được điều đúng. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, xin Chúa giúp cho để làm. Có một đứa con gái trong hội thánh của một người mới tin Chúa. Nó đòi má nó mua cho nó một cái điện thoại iPhone 6 Plus. Má nó nghèo, ba nó trong tù. Má nó đi làm không đủ tiền để trả tiền nhà, để nuôi cho tụi nó đi học 2 nó thấy bạn nó có iPhone 6 Plus, nó đòi iPhone 6 Plus. Nó nói má không có tiền, má chỉ có tiền để trả tiền nhà, để lo cho con với anh. Chứ không có tiền để mua, để theo đòi, để theo mấy cái này được. Nó giận, nó nói má không cho con iPhone 6, con không đi học nữa. Nó bắt đầu nó cướp cua, nó trốn học. She started ditching school because her mom would not buy her an iPhone 6. Mom can't afford it. Started ditching class, getting arguments, staying late, up at night. Một ngày đó thì nó làm như thế nào đó mà nó bị bầm cái tay. Nó đi nói với cảnh sát là má nó đánh đó. She bruised herself somehow in the arm and she went and reported to the police that her mom had beaten her. And then the police unit came to the house and told the lady, we're gonna send an investigating unit. Chúng tôi sẽ gửi một đội đến để điều tra. Và nếu mà thật sự như vậy đó, là bà phải chuẩn bị. Nhưng mà bà, cái con gái nó về, nó nói là nếu mà má không mua cho con cái iPhone 6 đó, là have fun in jail. Vợ chồng chúng tôi đến, ngồi mang nặng đẻ đau đó. Nuôi ba nó trong tù, nuôi anh nó, nuôi nó đi học. Bây giờ nó trả ơn như vậy. Tôi kể lại cho nhà tôi nghe, nhà tôi nói là sanh con thì đẻ cái trứng luộc ăn còn sướng hơn. Đẻ con là như vậy, đẻ cái trứng là luộc ăn còn sướng hơn. Người Việt Nam gọi là nước quỷ. Chúng tôi nói thôi, tôi cầu nguyện. Bây giờ có ghét nó cũng vậy, thằng con của mình mà. Đó, tôi không có ghét, tôi chỉ đau thôi. I'm not eating it. I don't hate, hurt. I hurt for my job. So what do we do? Chúng tôi cầu nguyện, xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót, xin Chúa mở mắt nó. Ngày hôm sau đó, khi cảnh sát tới nhà, cảnh sát nói chuyện như thế nào không biết. Nó ra trong một đêm má nó cầu nguyện tôi với nhà tôi. Nó mới ra, nó nói, I was only testing my mom. She didn't hit me. I just wanted an iPhone so bad. I just wanted to see how far she would go. Tôi chỉ thử má tôi là, tôi muốn cái điện thoại mà tôi không biết là má tôi có thật sự thương tôi không. Những trường hợp như vậy đó, thì mình giải quyết như thế nào? Mình chỉ cầu xin Chúa thôi chứ làm gì bây giờ. Và trong cái đêm đó là chúng tôi cầu nguyện, Chúa ơi xin mở mắt con bé này, sửa cái con đường đó. Thì nếu mà nó 14 tuổi mà nó như vậy thì nó 24 tuổi đã thành người như thế nào. Và chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi nói má nó cũng phải cầu nguyện như vậy. Và vợ tôi cũng cầu nguyện như vậy. Và đúng là ngày nào Chúa mở mắt nó, nó thấy má ơi con xin lỗi má, con không có cố ý. Con tưởng là con chỉ thử má mà con không ngờ cái chuyện nó lớn như vậy. Quý vị, Chúa có thể thay đổi lòng người, Chúa có thể mở mắt người. Mình phải tin cậy Chúa. God can open our, God can change the heart is the sanctifier. Chúa là đấng thánh hóa. Chúa là đấng thương yêu. God is loving. Kinh Thánh là Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. The Lord loves the righteous. What about the unrighteous? Như vậy người không công bình thì Chúa ghét không? Kinh Thánh nói là Chúa yêu người công bình. Như vậy người không công bình thì Chúa ghét không? Có phải quý vị? Trả lời nha. Thì nếu mình nói là Chúa không thương người không công bình, Chúa ghét người không công bình đó, thì Chúa ghét hết tất cả chúng ta đó. Thì chúng ta đây không người nào công bình hết đó. Mà cái người nói càng nhiều thì càng không công bình nữa. Mà nãy giờ tôi thấy tôi nói gì. So if God loves the righteous, what does he do with the unrighteous? Well, in verse 9 it says that he frustrates the way of the wicked. There's a difference between the wicked and the unrighteous. The wicked are the one who will continually do wicked things. Những người công nghệ, những ác là tiếp tục cố ý làm trong điều ác. Nhưng mà những người không công bình là những người biết mình không công bình và sẵn sàng để thay đổi. Thì Kinh Thánh nói Ngài yêu mến người công bình nhưng mà Ngài thương xót tội nhân. Điều thứ gì đồng ba câu chính là Chúa không chậm trễ về lời hứa Ngài với mấy người kia tưởng đâu. Ngài muốn cho mọi người ăn năn. Ngài cũng không muốn một người nào chết mất, xong muốn mọi người được cứu. He wants all people to repent of their sin. He doesn't want anyone to be lost. He doesn't want to punish anyone. Loves the righteous. He's merciful to the sinner. Ngài là đấng yêu thương. Cái đó là Ngài là đấng trong nôm toàn năng. He is the almighty protector. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ. The word here is homeless. That's the word, the homeless. Ngài nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá đuối. He watches over the homeless and he sustains the fatherless and the spouses. Husbands. So what are you less of? Do you less a home? Do you less a parent? Do you less a spouse? He cares for you. He watches over you. Nếu quý vị là người không có nhà, không có cha mẹ, không có người thân, không có chồng, không có vợ, Chúa là đấng bảo hộ, Chúa là đấng quan phòng, chăm sóc. Và sau cùng, Chúa là đấng đại trị. God is sovereign. God is helper. Ngài là đấng trợ giúp. Ngài cũng là đấng đại trị. God is sovereign. The last two right there, God is helper and God is sovereign. Chúa là đấng trợ giúp. Chúa là đấng Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời ở Sion, Đức Chúa Trời. ngươi làm vua đến muôn đời. Có một thời gian tôi vật lộn với một cái lời cầu nguyện. There was a time when I struggled with a certain prayer. Prayer was for my brother. Tôi cầu nguyện cho anh với tôi, anh hai với tôi. Lớn lên ở tại Việt Nam và qua bên Mỹ thì không có tiếp tục một cái đời sống một sinh viên mà đi ăn chơi, đi sống đời sống chị lại. My brother grew up in Vietnam and came to the States. He did not continue as a student. But he went wayward. He started just partying all the time. Cũng có thời gian thì trở thành một người nghiện ngập rất là nguy hiểm, an addict. At that time, crack was the predominant drug. Bây giờ là cái loại crack này, cái thuốc giống như viên phèn rồi đó, bị nghiện ngập ở trong đó. Đến nỗi mất hết tất cả gia đình, không tốt, không biết bao nhiêu tiền và nước mắt để giúp cho người anh hai của tôi để thay đổi, để cầm cự mà không làm được. Một ngày nọ thì tôi đi chợ với bạn, một số người bạn học của tôi như vậy. Ông anh tôi ông tới, bố, mình có 2 đồng, mình cho tao 2 đồng. $2, tôi mới say qua. Cái smell it from this breath, tôi có thể nghe được cái mùi hôi của thuốc phiện ở trong lỗ mũi mà mùi nó tanh tanh kì lắm. Tôi nói, anh lấy 2 đồng để làm gì? Nếu như want $2, you need to get some gas. Đi mua xăng, đổ xăng. Và tôi không nói gì, tôi biết, ông nói giác, nó dối, cả ông đâu có xe đâu mà đổ xăng. You got a car. I don't know what he can buy with $2, but he just started asking for handout. Nó không có tiền. I have no money. He just walked. Thấy đứa bạn học tôi nó tới, nó hỏi, anh hai của mày không? Isn't that your brother? Quý vị có biết cái sự xấu hổ, sự nhục nhã khi người anh hai của mình là một người nghiện? This is a shame. I went back home, I started just praying. I started just the Lord. I have no way to do this. Để cầu nguyện với Chúa, tôi không có cách nào để làm được. Lúc đó tôi trở lại trường mà tôi đi học. Ở xa ở Chicago thì tôi nói với má của tôi đó là con sẽ cam kết là mỗi lần con thức nhất nửa đêm là con sẽ ngồi dậy cầu nguyện cho anh hai. I told my mom that I'm gonna pray for my brother every time I get up in the middle of the night. Whatever the reason is, whether to get a drink or to go to the bathroom, I'm gonna sit up, just spend a few seconds and pray for my brother before I get back to him. Hứa là mặc dù chỉ 2-3 giây chỉ ngồi dậy cầu nguyện cho anh hai đó là mình trở lại để làm như vậy và cứ đêm nào cũng vậy mà có thức dậy là tôi cầu nguyện. Thì sau một thời gian thì một ngày nọ thì tôi gọi về nhà thăm, I call home day, tới anh hai của con về nhà. Oh yeah, về làm gì? What does he want? Thì là nói là nó anh về ở á, he's home to stay, he's changed, thay đổi như thế nào. Mấy đêm trước, just a few nights ago he came back. Mấy đêm trước, anh hai con về, không có chỗ ở, cho nên xin ở trong phòng khách của má, cho ở trong phòng khách. He stays in the living room. In the middle of the night, I heard some noise. Nửa đêm tôi nghe má nghe tiếng ồn, thì má thức dậy, thì má nhìn ra ở ngoài phòng khách chỗ anh con ngủ thì thấy có một cái bóng nó cứ tới đắp lùi như vậy. I started seeing in the shadow where your brother was lying at the couch, there was like shifting the shadow. Thì khi má mở cái đèn lên thì anh với con mắt mũi nhễ nhãi, snot and sweat and tears pouring out. He's just sitting here doing like this, rocking back and forth, lắc tới lắc lui như vậy. Thì má mới hỏi là con làm cái gì vậy? Con giúp chú đi. I'm praying, I'm fighting. Đang tranh đấu đây, đang tranh đấu đây. Oh, mà quý vị biết mà, khi mà một người tranh đấu như mình, là lúc đó tôi cũng tranh đấu. I was fighting too. It was only a few nights ago, chỉ một vài hôm trước thôi. Tôi cũng thức giấc nửa đêm và tôi cũng cầu nguyện tôi. Xin Chúa cứu, xin Chúa cứu, xin Chúa cứu. God, help. Help my brother. Help the addicts. Help the people who cannot help themselves. Xin Chúa giúp cho những người không thể giúp mình được. Vì chỉ có Chúa là đấng yêu việt duy nhất có thể giúp chúng con. Chúng con không cậy nơi mọi người, chúng con cậy nơi Chúa. We trust not in man, but we trust in you, Lord. Only you alone can do this. Đúng như vậy. Những vài đêm trước, trong khi tôi đã làm, tôi đã cầu nguyện như vậy. Và Chúa đã trả lời. Đúng trong cái đêm đó, cái đêm ông anh của tôi là Chúa đã cứu. Quý vị có tin là Chúa ta có thể cứu mà. Do you believe that? You must try that. Quý vị phải thử đi. Và nếu mà quý vị thử tin Chúa đi, cậy thì Chúa sẽ giải cứu. Và quý vị không thử thì quý vị sẽ không tin Chúa. Chúa cũng là đấng siêu việt.
Ngài ban cho chúng ta yêu thương và tha thứ chúng ta. Vì Ngài đã chết, Ngài đã hy sinh trên thập tự, đã biết ra và cứu chuộc chúng ta. Và giờ đây, chúng ta đến nơi đời chân Chúa cùng thờ phượng Chúa. Cho ngài ban tôi ban lòng thề.
Chúa chết trên mặt tự giá như một sinh tế để chuộc tội lỗi của tất cả chúng con. cho chúng con thoát khỏi những nghiệp xích của tội lỗi để trở thành con cái của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa đã cứu chúng con và Chúa bảo chúng con hãy đi. Không phải chúng con muốn làm gì, nhưng Chúa đã ban ơn cho tất cả chúng con. Mỗi người đều có người thổ thánh mà Chúa đã sẵn sàng cho mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu xin có Ngài thêm ơn thêm sức cho chúng con, cho chúng con hết lòng cao quá học hỏi lời của Chúa và đường lối mà Chúa đã chép trong những kinh thánh này. Cầu xin Chúa ban ơn chúc phước cho để chúng con chẳng những đọc, chúng con suy ngẫm, thì chúng con chắc chắn rằng Chúa sẽ soi sáng dẫn dắt cho chúng con, mở lòng mở trí cho chúng con để cho chúng con làm theo đường lối thánh mà Chúa đã sẵn sàng cho chúng con. Hầu cho chúng con được ơn của Chúa. Mỗi ngày chúng con lớn lên trong ơn lành của Ngài. Đó là chúng con đi theo được lối trọn vẹn mà Chúa đã sẵn sàng cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con biết Chúa là đấng siêu việt. Ngoài Chúa ra, Chúa còn thế nào? Cầu xin Chúa Ngài ban ơn chúc phước cho tất cả chúng con, để cho tất cả cuộc đời của chúng con lúc nào cũng hát sướng ngợi khen Chúa, nào cũng tin cậy Chúa, dâng lời Chúa mà làm. Chúng con cảm nhận được Chúa ở đời này, nhưng mà đến ngày Chúa trở lại để rước chúng con về thiên quốc vinh hiển của Ngài, thì chúng con sẽ được Chúa khen thưởng rằng: này là con yêu dấu của ta, lòng ta mà chỉ được. Chúa ơi, không có phước hạnh nào lớn hơn phước hạnh. Cầu xin Chúa thiên ơn thiên sức cho chúng con, để cho tất cả chúng con mỗi ngày trong cuộc đời này, chúng con đi trong đường lối trọn vẹn của Chúa luôn, để chúng con nhận được hạnh thực với Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Jesus Christ. Amen.
Thank you.